cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong Côrintô thứ nhất đoạn thứ tư, kết thúc phân đoạn mà Phaolô nói đến việc chia rẽ và tinh thần phe nhóm trong hội thánh Côrintô. Và trong đoạn này, Phaolô cũng nói đến phẩm cách của các tôi tớ Đấng Christ chế ngự hành động của Cơ Đốc nhân. Đó là điều mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu hôm nay. Xin mời quý vị cùng xem ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 4 câu 1. Vậy, ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Đấng Christ là kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Xin chúng ta dừng lại và xem câu kinh thánh tốt đẹp này. Tất cả chúng ta đều là tôi tớ của Đấng Christ. Trong một bản dịch khác, nói tất cả chúng ta đều là người hầu việc Đấng Christ. Thỉnh thoảng có người trong hội thánh nói, đây là người hầu việc Chúa của chúng tôi. Tôi hy vọng, mục sư hầu việc Chúa trong hội thánh là tôi tớ của Đấng Christ, bởi vì mục sư chịu trách nhiệm với Chúa. Tất cả chúng ta đều là tôi tớ của Chúa, người hầu việc Chúa. Các bạn cũng là người giảng, dầu các bạn có thích công tác đó hay không. Xin các bạn đừng giận khi nghe tôi nói như thế. Có một người đàn ông sống gần nhà thờ và ông ta là người nghiện rượu, nhưng mẹ của anh ta là một Cơ Đốc nhân tốt. Mẹ anh ta đến nhờ mục sư có dịp nào gặp con của bà để khuyên anh ta sửa đổi đời sống. Một ngày nọ, mục sư có dịp gặp và nói chuyện với anh ta. Mục sư rất là hối tiếc về đời sống hiện tại của anh, và người họ nguyện rượu này cũng nhận biết phần nào. Sau đó mục sư nói thêm, anh có biết anh là một người giảng nữa không? Anh vội vàng đứng dậy và nói rằng, xin đừng gọi tôi như thế, tôi không chấp nhận. Tôi không ngại nếu ai gọi tôi là người say sưa, nghiện rượu, nhưng xin đừng gọi tôi là người giảng. Mục sư nghe như thế và nói tiếp với anh. Tất cả chúng ta đều là người giảng, vì chúng ta đang giảng một điều nào đó cho thế giới và cho những người xung quanh bằng chính đời sống của anh. Lời nói của mục sư làm cho anh bạn nghiện rượu này suy nghĩ. Thưa các bạn, nếu các bạn là người tin Chúa Giêsu thì các bạn cũng là tôi tớ của Đấng Christ. Xin hãy suy nghĩ đến sứ điệp mà các bạn đang giảng trong đời sống hiện tại của các bạn là gì và như thế nào. Xin các bạn hãy chú ý rằng một tôi tớ của Đấng Christ cũng là người quản trị sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Trong thời của Phaolô, người quản gia là người điều hành cả nhà cho chủ của mình. Người ấy cai quản tài sản, lo về việc thức ăn, quần áo và quản lý mọi chuyện. Người quản gia phải cung cấp cho người nhà mọi điều họ cần, cũng giống như tôi tớ của Đức Chúa Trời phân phát lời của Đức Chúa Trời cho người nhà của mình. Tại đây chúng ta thấy từ ngữ sự mầu nhiệm được lặp lại một lần nữa. Và xin các bạn nhớ, sự mầu nhiệm là những điều không được tỏ bày trước đây, nhưng giờ đây được khải thị cho biết. Con người xác thịt không thể nào hiểu được sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Chỉ nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới lấy những điều mầu nhiệm trong Đấng Christ và tỏ ra cho chúng ta biết được. Sự mầu nhiệm ở đây chính là tin lành cứu rỗi, là lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần chia sẻ sự mầu nhiệm này cho nhiều người chưa biết. Khi kết thúc lời giảng về các ẩn dụ trong Ma-thi-ơ đoạn 13, Chúa Giê-xu hỏi, các ngươi có hiểu mọi điều đó chăng? Các môn đồ thưa rằng, có hiểu. Trong Ma-thi-ơ đoạn 13, câu 51. Nhưng tôi nghĩ rằng các môn đồ chưa thật sự hiểu được những gì mà Chúa Giê-xu vừa giảng. Vì thế, Ngài nói với họ. Ngài bèn phán rằng, vì cái ấy mọi thầy thông giáo đã học thông đạo về nước thiên đàng thì giống như một người chủ nhà kia đem những vật mới và cũ trong kho mình ra. Trong Ma-thi-ơ đoạn 13, câu 52. Đây là điều mà người quản trị sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời nên làm. Đem lời của Chúa ra phân chia, kể cả điều cũ lẫn điều mới. Thỉnh thoảng có một số người nói với tôi sau khi học Kinh Thánh hay là sau bài giảng. Đó là điều cũ tôi đã nghe trước đây. Tôi trả lời họ, vì tôi là người quản gia và tôi đem phân phát đồ cũ lẫn đồ mới. Có thể hôm nay tôi đem đến các bạn một điều hơi cũ, nhưng đó là công việc mà Chúa giao cho tôi làm, một người quản trị sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Nếu như điều mà tôi chia sẻ cho các bạn hôm nay là một điều cũ, nhưng tôi cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm những điều đó trở nên mới ở trong tâm linh hoặc là trong sự hiểu biết của các bạn. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Côrintô thứ nhất đoạn 4 câu 2. Vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành. Xin các bạn lưu ý, điều cần thiết của người quản trị là phải trung thành. Có nhiều người quản gia ngày nay được phần thưởng không phải vì họ làm những việc lớn hay là tài giỏi, nhưng bởi vì họ là người trung thành trong điều họ làm và trong cách họ làm. Tôi biết rằng, trong những năm qua, có nhiều mục sư trung thành trong chức vụ hầu việc Chúa. Họ là những người rất đáng tin cậy. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Côrintô thứ nhất, đoạn thứ tư, câu 3 đến câu 4. Về phần tôi, hoặc bị anh em xử đoán, hoặc bị tòa án của loài người xử đoán, tôi cũng chẳng lấy làm quan hệ gì. Chính tôi chẳng tự xử đoán mình nữa, vì tôi chẳng thấy có điều gì đáng tội. Nhưng tôi đã không nhờ sự đó mà được xưng công bình, đấng sự đoán tôi, ấy là Chúa. Thưa các bạn, qua hai câu này trình bày chúng ta ba tòa án mà tất cả chúng ta đều phải ứng hầu. Hai câu này hình như khó hiểu, nhưng thật ra không khó lắm. Hai câu này nói cho chúng ta rằng, các bạn không có quyền để ngồi xét đoán tôi, và tôi cũng không có quyền đoán xét các bạn. Vì tất cả chúng ta đều là những người sẽ ứng hầu trước tòa án tối cao của Đức Chúa Trời. Bây giờ mời các bạn cùng để ý đến tòa án thứ nhất, đó là tòa án thấp. Đây là tòa án ý kiến của dư luận người khác. Phaolô nói, về phần tôi, hoặc bị anh em xử đoán, hoặc bị tòa án của loài người xử đoán, tôi cũng chẳng lấy làm quan hệ gì. Đây là một lời công bố thẳng thắn. Khi nghe giống như Phaolô phản đối xã hội, do vậy, Phaolô không phải là người cứng cỏi hay khinh thường ý kiến của người khác. Phaolô không thể nào tránh khỏi sự phán đoán của người khác về ông. Phaolô đã biện hộ cho công tác sứ đồ của ông với một cảm xúc mạnh khi bị những lời phê bình. Phaolô bị tổn thương nặng bởi những lời tố cáo giả tạo. Và ngay trong đoạn này, Phaolô cũng đề cập đến điều đó. Mời các bạn cùng xem ở trong câu 11 đến câu 13. Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần truồng, bị người ta vả trên mặt, lưu lạc rài đây mai đó. Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc. Khi bị rủa xả, chúng tôi chúc phước. Khi bị bắt bớ, chúng tôi nhịn nhục. Khi bị vu oan, chúng tôi khuyên dỗ. Chúng tôi giống như rác rến của thế gian, cặn bã của loài người cho đến ngày nay. Các bạn thấy rằng Phao-lô cũng rất nhạy cảm với những phán đoán của người khác, nhưng đời sống của ông không bị họ lèo lái, họ không phải là người điều khiển cuộc đời của Phao-lô. Dù các bạn có thích hay không, tất cả chúng ta đều sẽ đứng trước sự đoán xét của người khác. Đó là điều mà chúng ta không thể tránh khỏi. Chúng ta không thể nào sống cho vừa lòng mọi người. Dù các bạn có làm tốt hay làm điều xấu, thì lời phán đoán của con người cũng sẽ đến. Nhưng cũng thật nguy hiểm khi chúng ta chiều theo sự phán đoán của người khác, theo lời phê bình chống đối và khuất phục họ. Rất tiếc là nhiều tòa án thời nay chiều theo ý kiến của dân chúng hơn là thực hiện theo công lý. Thưa các bạn, dù Phao-lô rất nhạy cảm với ý kiến của người khác, nhưng ý kiến của họ không phải là nền tảng để hướng dẫn đời sống của Phao-lô. Phao-lô nói, về phần tôi, hoặc bị anh em xử đoán, hoặc bị tòa án của loài người xử đoán, tôi cũng chẳng lấy làm quan hệ gì. Đến tòa án thứ nhì là tòa án cao hơn. Đây là tòa án của chính mình. Phao-lô nói, chính tôi chẳng tự đoán xét chính mình nữa. Lương tâm của các bạn có phải là sự hướng dẫn an toàn không? Phao-lô nói rằng lương tâm không phải là sự hướng dẫn chính xác. Chúng ta là cơ đốc nhân được sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Chúng ta đã tìm hiểu về thời kỳ của lương tâm trong sách Sáng Thế Ký và chúng ta thấy cuối cùng đi đến sự đoán phạt bởi nước lục. Cơ đốc nhân cần có sự soi sáng của lương tâm. Khi lương tâm khiển trách chúng ta và nói cho chúng ta điều nào sai, chúng ta nên vâng theo. Do vậy, có khi lương tâm cũng chấp nhận những ý muốn sai trái của chúng ta. Lương tâm nịnh hót chúng ta, hoặc có khi chúng ta lừa dối lương tâm mình. Vì vậy, chúng ta cần dè dữ với lương tâm. Chúng ta có thể đứng hoặc ngã trước tòa án của lương tâm. Thưa các bạn, một người thành thật sẽ không bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác, nhưng người ấy sẽ làm những gì họ nghĩ là đúng. Đó là một công thức tốt, một luật tốt. Nhưng Phao-lô nói rằng, ông không theo luật đó. Về phần tôi, hoặc bị anh em xử đoán, hoặc bị tòa án của loài người xử đoán, tôi cũng chẳng lấy làm quan hệ gì. Chính tôi chẳng tự xử đoán mình nữa. Điều đó không phải là Phao-lô biết rằng có điều gì chống lại chính ông. Trái lại, Phao-lô nói rằng, ông biết là không có một điều gì chống nghịch với chính ông, nhưng Phao-lô cũng không hoàn toàn trong sạch trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là bản tánh của con người chúng ta, gắt gao với người khác và dễ dãi với chính mình. Đó là vấn đề khó khăn của vua David. Ông có thể thấy được điều ác của người khác, nhưng David không thấy điều ác trong chính ông. Còn chúng ta thì sao? Khi có người khác làm điều sai, chúng ta phản đối. Nhưng khi chúng ta cũng làm điều sai tương tự, chúng ta bào chữa cho chính mình. Các bạn biết là chúng ta không thích đáng để nghiêm khắc với chính mình. Chúng ta thường cho mình là người có tài, có vai trò lãnh đạo, nhưng thường khi làm méo mó, sai lệch. Chúng ta không đứng hay ngã trước mặt mình. Đức Chúa Trời có thể làm đảo ngược quyết định của tòa án thứ nhì, tức là tòa án lương tâm của chúng ta. Đến tòa án thứ ba mà chúng ta phải ứng hầu, đó là ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời. Phao-lô nói, đấng xử đoán tôi, ấy là Chúa. Tòa án tối cao chỉ có một thẩm phán. Đấng ngồi trên ghế thẩm phán đó chính là đấng Christ. Phao-lô nói rằng sẽ có một ngày ông sẽ đứng trước ngôi phán xét của đấng Christ và mỗi người trong chúng ta cũng sẽ ứng hầu trước ngôi phán xét đó. Phao-lô sẽ nói nhiều hơn về điều này trong Thơ Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5. Điều gì sẽ được đoán xét trước tòa án của Chúa? Chúng ta biết rằng chúng ta sẽ không bị đoán xét bởi tội lỗi của chúng ta, bởi vì tội lỗi của người tin nhận Chúa Giê-xu đã được cất đi xa, giống như phương Đông xa cách phương Tây. Và trong Thi Thiên, đoạn 103 câu 12 đã nói cho chúng ta về điều đó. Tội lỗi của chúng ta ở dưới quyết hy sinh cứu chuộc của Chúa Giê-xu và Đức Chúa Trời không còn nhớ đến tội đó nữa. Người tin nhận Chúa sẽ bị đoán xét về sự quản trị của họ. Tất cả tài sản của chúng ta, cơ thể của chúng ta, tài nguyên của chúng ta, sự vâng hiến của chúng ta, tất cả những điều này được mang ra để đoán xét. Vì thế các bạn thấy rằng trở nên một người quản gia trung thành là điều rất là quan trọng trong đời sống của mỗi cơ đốc nhân. Chúng ta là người không có gì. Chúng ta học biết trước đây rằng mọi sự đều thuộc về Đấng Christ và chúng ta thuộc về Ngài. Chúng ta ở trong sự liên hiệp với Ngài. Nhưng chúng ta sẽ tìm hiểu trong phần cuối của đoạn thứ 3. Tất cả mọi sự là của chúng ta. Phao-lô là của chúng ta. Apollo là của chúng ta. Thế giới mà chúng ta đang sống là của chúng ta. Chúng ta vui mừng về sự đẹp đẽ của mặt trời, của núi cao, của biển xanh và sự sống ở trong đó. Thật là tốt lành khi chúng ta thuộc về Đấng Christ và mọi sự thuộc về chúng ta, trong hiện tại cũng như trong tương lai. Chúng ta là người quản gia của Đức Chúa Trời, Ngài tin cậy chúng ta. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 4, câu 5. Vậy, chớ xét đoán quá sớm, hãy đợi Chúa đến. Chính Chúa sẽ tỏa những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng và bày ra những sự toan định trong lòng người. Bây giờ, ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà nhận lãnh sự ngợi khen mình đáng lãnh. Thưa các bạn, chỉ có Chúa là Đấng sẽ đoán xét. Nếu các bạn đoán xét người khác, các bạn đang lấy vị trí của Chúa. Đó là lý do tại sao chúng ta không cần chống trả lại với những người làm nhục và chỉ trích mình. Đức Chúa Trời sẽ phán xét chúng ta cách công bằng, vì Ngài biết tất cả mọi sự kiện của vấn đề. Những công việc giấu kín trong nơi tối sẽ được đem ra trong ánh sáng trước sự hiện diện của Đấng Christ. Ngài sẽ làm sáng tỏ mọi toan định trong lòng. Đó là lý do tại sao chúng ta phải cẩn thận trong lối sống hiện nay của mình. Sau đó có một lời công bố đáng chú ý. Bây giờ, ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà nhận lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh. Tôi tin rằng Chúa sẽ tìm thấy một điều tốt nào đó mà Ngài khen ngợi các thánh đồ của Ngài. Trong sách Khải Huyền, Đấng Christ có một lời khen cho mỗi hội thánh trong số 7 hội thánh ở tiểu Asi, ngoại trừ hội thánh Laodice. Ngài có lời khen cho những hội thánh này, dầu rằng họ cũng có những khuyết điểm. Và tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời ban ân điển bằng nhau cho mỗi thánh đồ của Ngài. Có một bà cụ trong hội thánh nọ nhiều năm trước đây luôn có những lời khen nói tốt cho những người mà bà tiếp xúc, đặc biệt là đối với mục sư giảng luận. Vào một chủ nhật nọ, hội thánh mời một vị mục sư khách đến giảng, và ông giảng một bài giảng rất là tệ mà hình như chưa có bài giảng nào tệ như vậy. Khi đó, những người trong hội thánh nghĩ rằng không biết bà cụ sẽ nói lời gì cho vị mục sư giảng luận hôm nay. Họ đến chung quanh bà. Khi bà đi ra cửa, bà vui mừng bắt tay mục sư và nói: "Hôm nay mục sư chọn đoạn kinh thánh rất tốt." Thưa các bạn, tôi nghĩ rằng Chúa sẽ tìm thấy một điều đáng khen nào đó trong mỗi chúng ta là con cái của Ngài. Tiếp đến, trong đoạn này Phao-lô đề cập đến sự ứng dụng. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 4 câu 6. Hỡi anh em, ấy vì là cớ anh em, tôi đã dùng những lẽ thật này để chỉ về chính mình tôi và Apollo, hầu cho anh em học đòi hai chúng tôi. Chớ vượt qua lời đã chép, và chớ sanh lòng kiêu ngạo, theo phe người này nghịch cùng kẻ khác. Xin các bạn nhớ rằng, một trong những vấn đề khó khăn của hội thánh Cô-rinh-tô là sự chia rẽ. Vì thế Phao-lô nói rằng, ông dùng điều này để giải bài cho họ. Phao-lô và Apollo là hai người bạn, cả hai đều thuộc về Đấng Christ và Đấng Christ thuộc về họ. Cả hai đều thực hành ơn tứ của Đức Chúa Trời ban cho mà hầu việc Chúa trong hội thánh của Ngài. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 4 câu 7 nói tiếp: "Bởi vì ai phân biệt ngươi với người khác? Ngươi há có điều chi mà chẳng nhận lãnh sao? Nếu ngươi đã nhận lãnh thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh?" Thưa các bạn, hiện nay các bạn có ơn tứ nào không? Các bạn có thể có một số ơn tứ nổi bật, và xin các bạn đừng kiêu ngạo về nó, bởi vì Đức Chúa Trời đã ban ơn tứ đó cho bạn. Các bạn không phải là chủ của ơn tứ này, và chúng ta cảm tạ ơn Đức Chúa Trời về ơn tứ của Ngài ban cho. Cho nên khi chúng ta sử dụng ơn tứ của Đức Chúa Trời ban cho, chúng ta phải sử dụng trong sự khiêm nhường, tránh đi sự khoe mình. vì sự khoe mình làm cho chúng ta mất phước hạnh. Và mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Côrintô thứ nhất đoạn thứ tư, câu 8 đến câu 9. Anh em được no đủ, được giàu có rồi, chẳng nhờ chúng tôi. Anh em khởi sự cai trị. Thật mong anh em được cai trị hầu cho chúng tôi cũng cai trị với anh em. Vì chưng Đức Chúa Trời dường đã phơi chúng tôi như các sứ đồ ra, giống như kẻ sao rốt mọi người, giống như tù phải tội chết, làm trò cho thế gian, thiên sứ, loài người cùng xem. Thưa các bạn, trong thời của các sứ đồ, hội thánh bị nhiều sự bắt bớ. Họ bị kể như là trò cười của thế gian. Không những sứ đồ làm trò cười cho thế gian, nhưng cũng cho thiên sứ và con người. Và tôi tin rằng điều này cũng đề cập đến thời kỳ của chúng ta ngày hôm nay nữa. Vì một người tin nhận Chúa Giêsu dễ bị thế gian khinh chê, cười cợt. Tôi mong rằng các bạn hãy giữ vững niềm tin của mình, dầu rằng thế gian có những sự khinh chê, cười cợt này. Giờ đây, Phaolô nói chúng ta biết những gì mà ông đã trải qua. Nhờ đó mà chúng ta có được bức thư này để chúng ta vui mừng, học hỏi và tìm hiểu. Mời các bạn xem tiếp trong Côrintô thứ nhất đoạn thứ tư, câu 10 đến câu 13. Chúng tôi là kẻ ngu dại vì cớ Đấng Christ, nhưng anh em được khôn ngoan trong Đấng Christ. Chúng tôi yếu đuối, anh em mạnh mẽ. Anh em quý trọng, chúng tôi khinh hèn. Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần mình, bị người ta vả trên mặt, lưu lạc rài đây mai đó. Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc. Khi bị rủa xả, chúng tôi chúc phước. Khi bị bắt bớ, chúng tôi nhịn nhục. Khi bị vu oan, chúng tôi khuyên dỗ. Chúng tôi giống như rác rến của thế gian, cặn bã của loài người cho đến ngày nay. Các bạn và tôi không thể nào tưởng tượng nổi bao nhiêu khốn khổ mà sứ đồ Phaolô gánh chịu để giảng tin lành của Chúa Giêsu Christ. Ông đã chuyên tâm thực hiện công tác này và đem tin lành của Đức Chúa Trời khắp cả xứ Tiểu Asia. Chúng ta được nói cho biết rằng khắp tỉnh Asia, cả người Do Thái và người ngoại đều nghe lời của Đức Chúa Trời. Và trong Côrintô thứ nhất đoạn thứ tư, câu 14 đến 16 nói tiếp: Tôi viết những điều này chẳng phải để làm cho anh em hổ ngươi đâu, nhưng để khuyên bảo anh em cũng như con cái yêu dấu của tôi vậy. Bởi chưng dẫu anh em có một vạn thầy giáo trong Đấng Christ, nhưng chẳng có nhiều cha, vì tôi đã dùng tin lành mà sanh anh em ra trong Chúa Giêsu Christ. Vậy tôi lấy điều đó khuyên anh em hãy bắt chước tôi. Thưa các bạn, Phaolô là một người truyền giáo và đã dẫn người ở Côrintô trở lại với Đấng Christ, và Phaolô trở nên người cha thuộc linh của họ, thật là một cương vị tốt lành. Và tôi mong rằng khi các bạn dẫn dắt được một người nào trở lại với Đấng Christ, xin các bạn hãy tiếp tục nuôi dưỡng và gây dựng đức tin của họ được lớn lên, như cha mẹ nuôi dưỡng đứa con nhỏ của mình vậy. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Côrintô thứ nhất đoạn thứ tư, câu 17. Vì cớ đó tôi đã sai Timôthê là con yêu dấu của tôi, cùng là trung thành trong Chúa đến cùng anh em. Người sẽ nhắc lại cho anh em biết đường lối tôi trong Đấng Christ và tôi dạy dỗ cách nào trong các hội thánh khắp các nơi. Giờ đây Phaolô giới thiệu và đề cập về Timôthê đến với những người trong hội thánh Côrintô. Các bạn thấy đức tín của Timôthê là trung thành trong Chúa. Và tôi mong ước rằng quý vị là những người đang hầu việc Chúa ngày nay phải phát triển, nêu gương tốt về sự trung thành, hầu cho những người đồng công với chúng ta có lòng tin cậy và danh của Chúa, công việc của Chúa được tốt lành. Mà mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Côrintô thứ nhất đoạn thứ tư, câu 18 đến 21. Có mấy kẻ lên mình kiêu ngạo, ngờ tôi chẳng còn đến cùng anh em nữa. Nhưng nếu Chúa khứng cho, thì chẳng bao lâu tôi sẽ đến cùng anh em và xét cho biết. Chẳng phải xét lời nói của những kẻ kiêu ngạo ấy, bèn lãnh năng lực của họ thế nào. Vì nước Đức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói mà ở tại năng lực. Anh em muốn điều gì hơn? Muốn tôi cầm roi mà đến cùng anh em, hay là lấy tình yêu thương và ý nhu mì? Thưa các bạn, Phaolô nói rằng ông không có hài lòng về những điều người Côrintô nói, nhưng ông muốn biết có quyền năng trong đời sống của họ hay không. Thái độ và hành động của họ sẽ xác định cách nào mà Phaolô sẽ đến cùng họ. Phaolô có cần đến với cây roi sửa phạt không? Hay là ông đến với tình yêu thương và sự dịu dàng? Các bạn thân mến, Phaolô là tôi tớ của Chúa đến với hội thánh của Đức Chúa Trời tại Côrintô trong tinh thần dịu dàng nhưng cứng rắn. Phaolô muốn cải sửa những sự khó khăn mà hội thánh đang đối diện, như là sự đoán xét lẫn nhau làm cho hội thánh chia rẽ. Và phẩm cách tốt là điều rất cần thiết cho người hầu việc Chúa ngày hôm nay. Nguyện xin Chúa gia ơn trên quý vị là những người đang hầu việc Ngài. Thân chào các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.